Đề mục Niềm tin và khoa học, sống năm thánh thể, tìm hiểu kinh thánh, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng thứ Năm vừa qua, mùng 7 tháng 10, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tiếp kiến các thành viên của Ủy ban Quốc tế các thần học gia đang tham dự phiên họp toàn thể do Đức Hồng Y Joseph Ratzinger chủ sự. Trong bài diễn văn đọc trong dịp này, Đức Thánh Cha đã trao cho các thành viên trách nhiệm thực hiện một tổng hợp thần học về nhiều vấn đề có liên quan đến những trẻ em không được rửa tội. Đức Thánh Cha cũng đã khuyến khích các thần học gia hãy tiếp tục suy tư về đề tài luân lý tự nhiên. Trở lại vấn đề những trẻ em chết mà không được rửa tội, Đức Thánh Cha cho rằng đây không phải là vấn đề thần học riêng rẽ. Ngài nói, nhiều chủ đề căn bản khác nữa được liên kết chặt chẽ với vấn đề trẻ em chết mà không được chịu phép rửa, chẳng hạn như ý định cứu rỗi phổ quát của Thiên Chúa, trung gian duy nhất và phổ quát của Chúa Kitô, vai trò của giáo hội xét như là bí tích phổ quát của ân cứu rỗi, thần học về các bí tích, ý nghĩa của giáo lý về tội tố tông. Chính anh em có bổn phận cứu xét điểm trung tâm liên kết giữa tất cả những mầu nhiệm, nhắm giúp cung cấp một tổng hợp thần học để hỗ trợ cho việc thực hành mục vụ có tổ chức hơn và được soi sáng. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chủ đề về luật luân lý tự nhiên, mà Ủy ban Thần học Quốc tế cũng thảo luận đến trong phiên họp này. Ngài nói, giáo hội xác tín rằng Thiên Chúa đã ban cho con người khả năng đạt được sự hiểu biết theo ánh sáng tự nhiên của lý trí, đạt được sự hiểu biết những sự thật căn bản về đời sống và vận mệnh của mình, và về những quy luật cho một nếp sống chân chính. Tin Roma. Chiều thứ Tư ngày 6 tháng 10, tại Hội chợ Quốc tế về sách ở thành phố Frankfurt, bên Đức, tiến sĩ Joachim Navarro-Vance, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã giới thiệu tập sách thứ tư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị có tựa đề là Ký ức và căn tính, cuộc đối thoại giữa 2000 năm. Trong tập sách, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nhìn về thế kỷ 20 và nói về chủ nghĩa quốc xã và chủ nghĩa cộng sản mà Ngài đã có kinh nghiệm sống tại Ba Lan. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi đề phòng trước chủ thuyết vô thần và chủ thuyết vi giặc, mà Đức Thánh Cha cho là có trách nhiệm làm hư hại lương tâm con người. Xét về bản chất của tập sách dày 140 trang này, tiến sĩ Navarro-Vance cho biết rằng đây không phải là loại sách tự thuật, nhưng trình bày một cuộc đối thoại giữa Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị và hai người bạn thân Ba Lan của Ngài, là giáo sư triết gia Joseph Tischner, đã qua đời vào năm 2000, và giáo sư Christoph Michalski, tại nhà nghỉ mát ở Castel Gandolfo vào năm 1993. Cuộc đối thoại đã được thâu băng và sau đó được những cộng sự viên của Đức Thánh Cha chuyển thành văn và xếp đặt lại những vấn đề. Đức Thánh Cha đã đọc lại bản thảo và quyết định cho in thành sách sau khi đã sửa chữa vài điểm. Tiến sĩ Navarro-Vance cũng cho biết là tập sách thứ tư này sẽ do nhà xuất bản Rizzoli giữ bản quyền phát hành và sẽ được bày bán cho công chúng vào mùa xuân năm tới, 2005. Ngoài những lời giới thiệu của tiến sĩ Navarro-Vance, nhà xuất bản Rizzoli cũng đã cho phổ biến một thông cáo báo chí quả quyết rằng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đề cập đến những vấn đề quan trọng nhất của thế kỷ 20, vừa đáp lại những vấn nạn lớn về đời sống hiện đại và đào sâu những tương quan giữa các nền văn minh và các tôn giáo. Được biết, ba tập sách trước của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã được trao cho nhà xuất bản Mondadori phát hành. Đó là tập Bước qua ngưỡng cửa hy vọng xuất bản năm 1994, tập Ơn gọi của tôi, Hồng ân và mầu nhiệm, nói về kinh nghiệm đời linh mục của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, được xuất bản vào năm 1996. Tập sách thứ ba, Hãy đứng dậy, chúng ta đi thôi, nói về kinh nghiệm đời giám mục của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, và đã được xuất bản tháng 5 năm 2004. Và cuốn thứ tư, Ký ức và căn tính, cuộc đối thoại giữa 2000 năm, sẽ được phát hành vào mùa xuân năm tới, 2005. Nhưng do nhà xuất bản Rizzoli. Ngoài bốn tập sách vừa kể trên, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị còn là tác giả của tập thơ có tựa đề là Tam Luận Roma. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị là vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử có sách được bày bán cho công chúng trong thị trường thương mại. Tin Vatican. Vào lúc 11 giờ 30 phút trưa thứ Sáu vừa qua mùng 8 tháng 10, Đức Hồng Y Francis Arinze, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, đã chủ sự cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh để giới thiệu tông thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cho năm thánh thể. Được biết, hôm ngày 10 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã công bố mở năm thánh thể cho toàn thể giáo hội, kéo dài từ tháng 10 năm 2004 cho đến tháng 10 năm 2005. Biến cố khai mạc năm thánh thể là Đại hội Thánh thể Quốc tế tại Guadalajara, bên Mexico, từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 10 này. Và biến cố kết thúc năm thánh thể là khóa họp thông thường của Thượng Hội đồng Giám mục tại Roma từ ngày 2 đến ngày 29 tháng 10 năm 2005, theo chủ đề Bí tích Thánh thể là nguồn mạch và là chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Trong thời gian gần đây, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã gửi đến toàn thể giáo hội, hoặc cách trực tiếp từ chính Ngài, hoặc gián tiếp nhờ qua Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, những giáo huấn về Bí tích Thánh thể, mà nhiều quan sát viên cho rằng đây là chúc thư thiêng liêng của Đức Thánh Cha cho toàn thể giáo hội. Ngày 16 tháng 4 năm 2003, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã công bố thông điệp thứ 14 của Ngài về Bí tích Thánh thể, có tựa đề là Ecclesia de Eucharistia, giáo hội từ Bí tích Thánh thể. Suy tư về mối tương quan giữa giáo hội và Bí tích Thánh thể, Đức Thánh Cha đã viết trong thông điệp thứ 14 của Ngài rằng, giáo hội không thể nào thực hiện chính ơn gọi của mình nếu không phát triển mối tương quan liên lỉ với Bí tích Thánh thể. Cũng trong thông điệp này, Đức Thánh Cha nói lên ý muốn có một bản văn có tính cách quy phạm về việc cử hành Bí tích Thánh thể, đồng thời Ngài cũng bộc lộ những phiền lòng về những lạm dụng che mờ đi đức tin chân chính và giáo lý công giáo về Bí tích Thánh thể. Tuân theo ý muốn của Đức Thánh Cha, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã công bố ngày 23 tháng 4 năm 2004, một huấn thị có tính cách quy phạm, dày khoảng 50 trang, nói về việc cần phải tuân giữ những quy luật đã được đề ra cho việc cử hành Bí tích Thánh thể. Huấn thị có tựa đề là Redemptionis Sacramentum, Bí tích của ơn cứu rỗi. Hơn nữa, vào khởi đầu triều giáo hoàng của Ngài, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho thấy một tâm hồn yêu mến đối với Bí tích Thánh thể, qua sáng kiến viết thơ cho các linh mục vào dịp ngày thứ năm tuần thánh, để mời gọi suy tư về chức tư tế thừa tác và Bí tích Thánh thể. Đặc biệt vào tháng 2 năm 1980, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã gửi một bức thơ cho tất cả các giáo mục trên thế giới, nói về mầu nhiệm Thánh thể và lòng tôn sùng đối với Bí tích Thánh thể. Bức thư có tựa đề là Dominis Sene, bữa tiệc của Chúa. Và tiếp liền đó, vào ngày 3 tháng 4 cùng năm 1980, Bộ Phụng tự, theo ý muốn của Đức Thánh Cha, đã công bố huấn thị Hồng Ân Vô Giá, Inestimabile Donum, trình bày những quy định liên quan đến việc tôn thờ Bí tích Thánh thể. Được biết, thư chung năm 2004 của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã khuyến khích toàn thể dân Chúa tại Việt Nam trong năm thánh thể hãy học hỏi và thực hành giáo huấn của hai văn kiện quan trọng mới nhất về Bí tích Thánh thể. Đó là thông điệp thứ 14 của Đức Thánh Cha về Bí tích Thánh thể và huấn thị của Bộ Phụng tự Redemptionis Sacramentum, Bí tích của ơn cứu rỗi, nói về việc cần phải cử hành Bí tích Thánh thể đúng theo những quy định đã được thẩm quyền giáo hội thiết lập. Tin Roma, phiên họp thường niên của Ủy ban Thần học Quốc tế đã diễn ra tại Roma từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 10 này. Linh mục dòng tên Luis Ladaria, tân tổng thư ký của Ủy ban, đã cho biết đề tài chính của phiên họp này là việc rửa tội trẻ em. Ủy ban Thần học Quốc tế hiện nay gồm có 30 thành viên, trong số này có hai vị thuộc phái nữ vừa được bổ nhiệm vào. Hai vị thuộc phái nữ này là một nữ tu và một nữ giáo dân. Chính Đức Cố Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đã thành lập Ủy ban Thần học Quốc tế vào năm 1969, và vị chủ tịch của Ủy ban luôn là vị Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, tức Đức Hồng Y Joseph Ratzinger. Vai trò của Ủy ban Thần học Quốc tế là giúp cho Bộ Giáo lý Đức tin trong những vấn đề liên quan đến giáo lý. Các thành viên tất cả là những nhà thần học thuộc nhiều quốc tịch khác nhau và do Đức Giáo hoàng bổ nhiệm. Từ năm 2000, Ủy ban Thần học Quốc tế đã thảo luận về việc sáng tạo vũ trụ. Một văn kiện về đề tài này có tựa đề Hình ảnh của Thiên Chúa còn đang trong giai đoạn soạn thảo và hy vọng sắp được công bố. Trước đây, ủy ban cũng đã làm việc lâu năm về đề tài chức phó tế. Văn kiện chung kết về chức phó tế đã được hoàn thành vào năm 2002 và đã được trao cho Bộ Giáo lý Đức tin. Được biết, ngoài đề tài về ý định cứu rỗi của Thiên Chúa trong tương quan với việc rửa tội trẻ em, thì Ủy ban Thần học Quốc tế cũng bàn đến một chủ đề quan trọng và khó khăn khác nữa về luật luân lý và luật tự nhiên.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày những lời huấn đức của Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị vào trưa Chủ nhật hôm qua, mùng 10 tháng 10, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 48 đã được khai mạc tại Guadalajara, bên nước Mexico, vào Chủ nhật hôm qua, mùng 10 tháng 10. Vì tình trạng sức khỏe, Đức Thánh Cha không đến Mexico trong dịp long trọng này. Nhưng tại Roma, vào trưa Chủ nhật hôm qua, mùng 10 tháng 10, trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nói vài lời về biến cố khai mạc năm Thánh thể. Một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những lời huấn đức của Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật hôm qua như sau. Anh chị em rất thân mến, hôm nay, Chủ nhật mùng 10 tháng 10, tại Guadalajara, bên Mexico, Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 48 được khai mạc với chủ đề Bí tích Thánh thể, ánh sáng và sự sống cho ngàn năm mới. Tôi hiệp ý trong tinh thần với biến cố quan trọng này của giáo hội và cũng là biến cố khai mạc năm Thánh thể. Tôi đã gửi đến toàn thể giáo hội một tông thư để cử hành năm đặc biệt này. Tông thư bắt đầu với những lời như sau. Lạy Chúa, xin hãy ở lại với chúng con. Ước chi lời khẩn cầu này được vang lên trong mọi cộng đoàn Kitô, nhận ra Chúa Kitô phục sinh trong lúc bẻ bánh. Các tín hữu hãy sẵn sàng làm chứng cho người bằng những việc làm của Đức Bác Ái. Một thể hiện đặc biệt cho Đức Bác Ái trong giáo hội địa phương là tổ chức Caritas trong giáo phận. Tại Roma này, tổ chức Caritas đang cử hành kỷ niệm 25 năm thành lập. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì biết bao hoa trái chín mùi trong những năm qua và tôi khuyến khích cộng đoàn Kitô giáo hãy tiếp tục công tác huấn luyện và trong những việc phục vụ cho những anh chị em nghèo cùng và cho những ai cần được trợ giúp. Chúng ta hãy phó dâng những ý nguyện trên cho lời khẩn cầu của mẹ Maria rất thánh, mẹ là người nữ của bí tích thánh thể. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện và ban phép lành cho họ. Sau phép lành, Đức Thánh Cha nói thêm vài lời chào chúc những tham dự viên tuần lễ xã hội của người Công giáo Italia đang diễn ra trong những ngày qua tại thành phố Bologna với chủ đề Nền dân chủ, những cảnh sống mới, những quyền lực mới. Đức Thánh Cha cầu chúc cho những sĩ tư của tuần lễ xã hội này cung cấp những khích lệ mới cho cộng đoàn Công giáo tại Italia, để làm chứng cho Chúa mỗi ngày một quyết định hơn trong mọi môi trường sinh hoạt của đất nước. Kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha nhắc thêm như sau, vào chiều Chủ nhật tới, ngày 17 tháng 10, trong sự kết hiệp trong tinh thần với tất cả những ai tham dự lễ bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế tại Guadalajara, bên nước Mexico, thì tại đền thờ Thánh Phêrô ở Roma này, tôi sẽ chủ sự thánh lễ long trọng để khai mạc năm thánh thể trong toàn thể giáo hội. Tôi xin mời anh chị em hãy đến tham dự biến cố quan trọng này của giáo hội, để cùng nhau dâng lời chúc tụng Chúa Kitô, đứng là ánh sáng và là sự sống cho ngàn năm mới. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời huấn đức của Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị trước khi sướng kinh truyền tin trưa Chủ nhật hôm qua, ngày 10 tháng 10, ngày khai mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 48 tại Guadalajara, bên nước Mexico. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và Khoa học. Do Mai Hương trình bày.
những giới hạn của sự hiểu biết và khôn ngoan của con người. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Theo Kinh Thánh, con người có thể và phải học hỏi nhiều từ việc tìm hiểu về vũ trụ này. Trốn tránh khỏi thế giới và giam mình trong thiền niệm, hay cho rằng thế giới vật chất này tự nó là xấu xa. Một thái độ như thế không xứng hợp với người tín hữu Kitô. Kinh Thánh khẳng định rằng vũ trụ này là công trình tạo dựng của Thiên Chúa, và đó là một công trình rất tốt đẹp. Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ này để cho con người cư ngụ. Ngài muốn con người tìm hiểu về vũ trụ này và sử dụng tất cả những gì Ngài đã ban tặng. Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng nhìn nhận rằng sự tìm hiểu và nghiên cứu về vũ trụ này có giới hạn. Có một số điều vượt quá sự hiểu biết và khả năng hiểu biết của con người. Kinh Thánh nhấn mạnh rằng con người là một thụ tạo có giới hạn. Nó không thể có được quyền năng của Thiên Chúa. Hơn nữa, cả con người lẫn vũ trụ đều sa đọa vì cuộc nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Với trí thông minh, con người có thể học hỏi được nhiều điều khi nghiên cứu về vũ trụ, nhưng vẫn có những điều mà, dù có cố gắng đến đâu, con người vẫn không thể và sẽ chẳng bao giờ nắm bắt được. Ngay cả khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết một số điều xảy ra như thế nào, chúng ta vẫn có thể rơi vào bẫy khi nghĩ rằng mình biết mọi sự. Trong Kinh Thánh, sách ông Gióp là một thách thức đối với cái nhìn ngây ngô như thế về vũ trụ. Ông Gióp là một người công chính. Ông không hiểu được tại sao thế giới lại đảo điên. Ông làm mọi sự một cách ngay lành, nhưng mọi sự lại diễn ra ngoài ý muốn của ông. Trước vô số những mất mát, những người bạn đến an ủi ông, mỗi người đều mang đến một cách giải quyết vấn đề dựa trên cái nhìn ngây ngô của họ về vũ trụ. Và dĩ nhiên, không có lối giải thích nào là thỏa đáng. Tự trung, cả ông Gióp lẫn người bạn của ông đều không lý giải được tại sao ông phải đau khổ. Kinh nghiệm cuộc sống của họ, tức những gì họ đang chứng kiến và trải nghiệm, đã không diễn ra như họ chờ đợi. Trật tự không phải là điều duy nhất mà chúng ta nhìn thấy được trong vũ trụ. Chúng ta cũng chứng kiến cả sự hỗn loạn, những thảm kịch bất ngờ, và cuối cùng là cái chết. Nói tóm lại, bên cạnh trật tự và những gì có thể tiên liệu được, có vô số hỗn loạn không lý giải được. Chúng ta biết có trật tự trong vũ trụ bởi vì chúng ta đã được mách bảo như thế. Và khi tìm hiểu, chúng ta quả thấy như thế. Cũng giống như những người bạn của ông Gióp, chúng ta có thể bị cám dỗ để thiết lập những định luật thiên nhiên cứng nhắc dựa trên trật tự chúng ta quan sát được, để rồi khẳng định rằng sẽ chẳng có điều gì khác có thể xảy ra được. Thế nhưng, điều chúng ta thường quan sát được lại không thể cưỡng bách hay giới hạn Thiên Chúa. Ngài vẫn có thể làm được những điều mà trí khôn chúng ta không thể nắm bắt được. Chẳng hạn, chúng ta không thể hiểu được tại sao một người nào đó lại đau khổ nhiều hơn những người khác. Có những giải đáp mà chúng ta không thể sử dụng khả năng tra cứu để hiểu được. Sách ông Gióp nhắc chúng ta rằng, cuối cùng, vì chúng ta tin tưởng rằng Thiên Chúa đã tạo dựng một vũ trụ có trật tự, chúng ta cũng phải tin tưởng rằng Ngài sẽ tiếp tục điều khiển vũ trụ theo sự khôn ngoan của Ngài. Nói cách khác, chúng ta không có đủ quyền lực để lèo lái Thiên Chúa hay vũ trụ. Khả năng mà Ngài ban cho chúng ta chỉ là một khả năng có giới hạn. Trật tự trong vũ trụ quả là một mầu nhiệm, nhưng vì tội lỗi của loài người, trật tự ấy bị xáo trộn, và cả con người cũng bị xáo trộn. Cuốn sách có tựa đề Giảng Viên ghi lại những cảm nghĩ về sự xáo trộn ấy. mặc dù sự khôn ngoan ở đời giúp tác giả hiểu biết khá nhiều về vũ trụ. Những hiểu biết ấy đã không làm cho ông thỏa mãn. Cũng như người Trung Hoa thường nói, vũ học, vũ ngu. Tác giả của cuốn sách này cũng thú nhận rằng càng biết, ông càng cảm thấy bị xáo trộn và bối rối. Trong những dòng đầu tiên của cuốn sách, tác giả viết như sau. Tôi tự nhủ. Này, tôi đã gom góp, đã thu thập được nhiều điều khôn ngoan hơn tất cả những vị đã cai trị Jerusalem trước tôi. Trí tôi đã học hỏi được nhiều điều khôn ngoan, tích lũy được bao nhiêu kiến thức. Tôi đã chú tâm phân biệt đâu là khôn ngoan, tri thức, đâu là điên rồ khờ dại. Ngay cả việc này nữa, tôi nhận thấy, đó cũng chỉ là công giả tràng. Càng nhiều khôn ngoan, càng nhiều phiền muộn, càng thêm hiểu biết, càng thêm khổ đau. Vũ trụ mà tác giả sách giảng viên mô tả quả là một vũ trụ xáo trộn, và đó chính là thế giới mà chúng ta đang sống. Trong vũ trụ ấy, chúng ta nhìn thấy điều thiện lẫn điều ác, niềm vui lẫn nỗi buồn, nhưng chúng ta lại không biết điều đó có nghĩa gì với hành động của chúng ta không. Cứ sống và vui hưởng cuộc sống, hay cứ cần cù làm việc để rồi cuối cùng cũng phải chết. Một cách tự nhiên chúng ta thấy rằng khôn ngoan thì tốt hơn là khờ dại, và hiểu biết thì tốt hơn là ngu dốt. Nhưng hiểu biết và khôn ngoan để làm gì? Khôn ngoan có mang lại phần thưởng hay lợi lộc gì cho con người không? Tác giả sách giảng viên ghi nhận một trường hợp đáng suy nghĩ như sau. Tôi còn thấy xảy ra dưới ánh mặt trời một chuyện liên quan đến sự khôn ngoan, và chuyện này rất quan trọng đối với tôi. Có một thành phố nhỏ và ít dân cư. Một ông vua hùng mạnh tiến đến bao vây thành và xây dựng những công sự lớn để tấn công. Cũng trong thành đó, có một người nghèo nhưng lại khôn ngoan. Chính ông là người đã cứu được thành nhờ sự khôn ngoan của mình. Nhưng rồi chẳng còn ai nhớ đến người nghèo đó nữa. Ghi lại số phận bạc bẽo trên đây của người nghèo, tác giả sách giảng viên như muốn nói rằng, sống ở đời, khôn ngoan là một điều tốt. Nhưng sự khôn ngoan vẫn có những giới hạn của nó. Bởi vì, có một điều chắc chắn là, khôn ngoan hay khờ dại, ai cũng phải đi xuống mồ. Lời lẽ của người khôn ngoan không được nhắc đến, nhưng lý của kẻ mạnh thì luôn thắng. Không phải có nhiều hiểu biết mà đương nhiên được trọng vọng. Trong dư luận quần chúng, trong cuộc chiến giành quyền lực và ảnh hưởng trong chính trị, lẽ khôn ngoan thường chỉ được nhìn nhận cuối cùng. Cuối cùng, tất cả mọi hiểu biết trong thế giới này sẽ không cứu chúng ta khỏi chết. Người khôn kẻ khờ, người thông thái kẻ ngu đần, ai cũng đều phải chết. Vậy thì học để làm gì? Cái chết chính là biên giới của sự khôn ngoan. Nhưng ngay trong cõi đời này, sự khôn ngoan và hiểu biết vẫn có giới hạn của nó. Vũ trụ là một đối tượng có thể tìm hiểu và nghiên cứu được, nhưng mãi mãi loài người sẽ không bao giờ múc cạn được nó. Biết bao nhiêu điều xảy ra, và chúng ta sẽ không bao giờ biết được tại sao chúng xảy ra và xảy ra như thế. Nhiều điều diễn ra một cách có trật tự, và theo một cách thế xem ra có ý nghĩa, nhưng chúng ta lại không nắm bắt được ý nghĩa của chúng. Vũ trụ xem ra rất có tổ chức. Như vậy, hẳn phải có một mục đích. Nhưng đâu là mục đích ấy? Chẳng có cuộc nghiên cứu hay truy tìm nào có thể nói cho chúng ta biết được mục đích ấy. Và đó chính là giới hạn của sự hiểu biết và khôn ngoan của loài người vậy. Vũ trụ là công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Ngài ở bên ngoài vũ trụ và tiếp tục điều khiển vũ trụ ấy theo ý muốn của Ngài. Và chỉ một mình Ngài mới thấy và hiểu được vũ trụ ấy trong toàn bộ mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Sống năm thánh thể do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, từ nay và trong suốt năm thánh thể này, thay thế cho một con đường tình yêu, nói về kinh nghiệm sống bác ái của chân phước mẹ Teresa Calcutta, sẽ là một sống năm thánh thể. Trưa Chủ nhật hôm qua, mùng 10 tháng 10, ngày khai mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 48 bên Mexico, Đức Thánh Cha Juan Pablo Đệ Nhị đã lên tiếng kêu gọi mọi tín hữu trong giáo hội hãy sống năm thánh thể bằng những việc làm thể hiện đức bác ái, phục vụ cho những anh chị em nghèo cùng và những ai cần được trợ giúp. Cũng trong bài quân đức vào trưa Chủ nhật hôm qua, trước khi đọc kinh truyền tin và các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha còn xác định năm thánh thể còn là năm để chúc tụng tôn vinh Chúa Kitô đến là ánh sáng và là sự sống cho ngàn năm mới. Về những hành động bác ái để phục vụ, mỗi người chúng ta có hoàn cảnh sống riêng để thực hiện những việc bác ái này và để tôn vinh Chúa Kitô thánh thể. Một sống năm thánh thể không nhắc đến những việc làm bác ái cụ thể để riêng cho mỗi người chúng ta tự chọn, nhưng sẽ gợi đến quý vị và các bạn những suy tư về bí tích thánh thể nhằm khơi dậy những dấn thân mới làm chứng cho Chúa Kitô bằng chính đời sống thực thi bác ái. Vậy, với bài chia sẻ hôm nay, bài đầu tiên của một sống năm thánh thể, mời quý vị các bạn nghe lại những suy tư và những chia sẻ về đề tài Chúa Kitô là bánh được bẻ ra cho thế giới mới. Đây là những suy tư đã được dùng làm nền tảng cho năm thánh thể quốc tế vừa qua, tức là năm thánh thể quốc tế đúng vào dịp đại năm thánh 2000 tại Roma. Đây, mời quý vị và các bạn theo dõi điểm thứ nhất. Hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Từ bữa tiệc ly đến việc cử hành thánh thể. Việc cử hành thánh thể do chính Chúa Giêsu muốn và trao phó lại cho giáo hội. Hôm trước ngày chịu nạn, trong khi còn ngồi đồng bàn với các môn đệ, Chúa muốn làm cho các ông trở thành những người tham dự sống động vào trong biến cố vượt qua của Ngài. Nên Ngài đã lập phép thánh thể như là việc tưởng niệm lại việc Chúa chịu chết và sống lại. Rồi Ngài truyền cho các ông phải cử hành cuộc tưởng niệm này cho đến khi Ngài lại đến trong vinh quang. Vậy, để làm theo ý muốn của Chúa Kitô mà chúng ta cử hành thánh thể. Sự cao cả của phép thánh thể hệ tại việc sau đây. Qua lời đọc và cử chỉ của linh mục chủ tọa buổi cử hành thánh lễ nhân danh Chúa Kitô, giáo hội làm hiện diện lại và hiện thực hóa cuộc vượt qua của Chúa Giêsu Kitô. Chúa là linh mục đích thực và đời đời. Ngài thiết lập lễ dân hy tế đời đời. Lần đầu tiên Ngài tự hiến dâng lên Chúa Cha như là của lễ cứu độ, và Ngài truyền cho chúng ta lặp lại luôn mãi hy tế này để tưởng nhớ đến Ngài. Vì thế, giáo hội không lặp lại hy tế thánh giá như là việc nhớ lại một sự kiện lịch sử trong cuộc đời của Chúa Giêsu, nhưng là làm lại các mầu nhiệm ban sự sống của Chúa Giêsu được thực hiện hóa trong hành động bí tích. Trong kinh nguyện thánh thể thứ nhất, giáo hội cầu xin như sau. Vì vậy, lạy cha, toàn thể dân thánh, cùng với chúng con là tôi tớ cha, giờ đây tưởng nhớ Đức Kitô là con cha và là Chúa chúng con, đã chịu khổ hình để cứu độ mọi người, đã từ cõi chết sống lại và lên trời vinh hiển. Vậy trong các tặng phẩm cho ban, chúng con dâng lên cha là đứng huy linh cao cả, hy tế tinh khiết vẹn tuyền, hy lễ vô cùng thánh thiện, là bánh ban sự sống vĩnh cửu và chén đem lại ân cứu độ muôn đời. Việc tưởng niệm trong phụng vụ bao gồm tất cả mọi nhiệm lịch sử của Chúa Kitô, đấng cứu thế, con Thiên Chúa, sinh bởi người nữ. Nếu thân mình mà chúng ta ăn và máu mà chúng ta uống là lễ tặng vô giá Chúa phục sinh ban cho chúng ta là những lữ khách. Lễ tặng này là bánh ngon ngọt, mang mùi thơm tho và hương hoa ngọt ngào của Đức Trinh Nữ Maria. Quả thật, ngay từ giây phút đầu tiên của cuộc sống khởi sự trong lòng mẹ, Chúa Giêsu đã dâng mình để tôn vinh Chúa Cha và để cứu rỗi nhân loại. Tột đỉnh của việc tiến dâng là giờ tử nạn trên thập giá. Hiệu quả của việc hiến dâng này là việc phục sinh. Lễ tặng cứu rỗi là việc con người được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa. Việc tuân theo mệnh lệnh của Chúa Giêsu, các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta, được thực hiện theo tính cách cộng đoàn. Thánh thể không phải là việc riêng tư, và bản tính giáo hội của thánh thể không cho phép ta có thể suy nghĩ hay hành động cá nhân, cả khi chỉ có một người cử hành. Trái lại, thánh thể luôn là một hành động của giáo hội và để xây dựng giáo hội. Ý thức rằng giáo hội làm nên thánh thể và thánh thể làm nên giáo hội, nên từ lâu cộng đoàn Kitô cử hành việc tưởng niệm cuộc vượt qua của Chúa Kitô như nguồn suối và tột đỉnh cho thấy căn cước và sứ mệnh của mình. Vì thế, khi tụ họp nhau lại vào mỗi ngày Chúa Nhật, để được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc bánh ban sự sống đời đời, là chúng ta dâng theo ý muốn của Chúa Kitô đã biểu lộ ra trong cuộc tử nạn của Ngài. Người ta không thể xưng mình là người Kitô mà lại không thi hành mệnh lệnh của Chúa Giêsu: hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Trong khi cử hành sự chết và phục sinh của Chúa Kitô mỗi lần như vậy, giáo hội tìm lại được sức linh động của mình, tái khám phá ra ơn gọi của dân giao ước mới và vĩnh cửu, còn đang là lữ khách trên đường trường và đi giữa các thử thách của trần gian để tiến về cuộc hiệp thông với Thiên Chúa trong thành thánh Jerusalem trên trời. Ở đó, Chúa ngự giữa họ và họ sẽ là dân của Ngài và Ngài sẽ là Chúa của họ. Ngài sẽ lau sạch nước mắt của họ, sẽ không còn chết chóc, than khóc, ai oán, buồn sầu, bởi vì những gì trước kia đã qua đi. Khi tưởng niệm cuộc vượt qua của Chúa Kitô, giáo hội được Chúa Thánh Thần kêu gọi để kết hiệp với hy tế mà giáo hội đang dâng lên Chúa Cha. Như vậy, hy tế của Chúa Kitô lại trở nên hy tế của những ai tham dự vào đó. Quả vậy, chúng ta biết rằng mệnh lệnh Chúa truyền, hãy làm việc này mà nhớ đến ta, rất sát gần với điều răn mới cũng do Chúa Kitô công bố cho các môn đệ khi Ngài ngồi đồng bàn với các ông và nói: vậy, nếu ta là Chúa và là Thầy, ta đã rửa chân cho các con, thì cũng thế, các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vậy ta đã làm gương cho các con, để cũng như ta đã làm thế nào, thì các con cũng phải làm như vậy. Phúc âm Thánh Gioan chương 13, câu 14 và 15. Đúng thế, người ta không thể thực hiện việc tưởng niệm Chúa Giêsu trong hành động phụng vụ mà không tưởng niệm cử chỉ yêu thương cách hoàn toàn của Chúa Kitô trong đời sống hàng ngày. Chính điều này làm nên những môn đệ biết vâng theo lời của Thầy mình và cũng là Chúa của mình. Thật vậy, người ta không thể nghĩ rằng các môn đệ của Chúa Kitô lại đi theo một con đường không phải là con đường Chúa Kitô đã đi. Ngài là đứng đã chết và phục sinh. Một chứng cớ cho thấy điều này là các cuộc tử đạo xảy ra từ trước cho đến ngày nay vẫn còn đi theo lịch sử của giáo hội. Hài cốt của những vị tử đạo từ xưa đã được đặt dưới bàn thờ nơi cử hành cuộc tưởng niệm hy tế của Chúa Giêsu để hòa giải chúng ta. Chỉ có sức mạnh của thánh thể mới cho phép xưa và nay có nhiều tín hữu nam nữ trở nên chứng nhân bằng đời sống của họ về sự mới mẻ khác thường trong cuộc vượt qua của Chúa Kitô. Sự mới mẻ khác thường đó là tình yêu hy sinh như chính Chúa Giêsu Kitô và sức mạnh để giúp mọi người chúng ta biết hy sinh thực thi đức bác ái, đó là sức mạnh Chúa Giêsu Thánh Thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Đặng Thế Dũng với mục Sống Năm Thánh Thể. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm Hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra khung cảnh tư tưởng của thánh nhân trong các đường nét sau đây. Trong một chương trình cứu chuộc lớn lao, nơi con người của Đức Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh, Thiên Chúa cống hiến ơn cứu độ cho tất cả mọi người, Do Thái cũng như dân ngoại, tức những người không Do Thái. Và Thiên Chúa kêu gọi Phaolô làm tông đồ dân ngoại. Con người được tham dự vào ơn cứu độ bằng cách kết hiệp với Chúa Kitô qua lòng tin, bằng cách cùng chết đi cho tội lỗi với người và tham dự vào sức mạnh sự phục sinh của người. Tuy nhiên, cho tới khi nào Chúa Kitô chưa trở lại, thì ơn cứu độ chưa toàn vẹn. Nhưng ngay từ bây giờ, người ở trong Chúa Kitô thì đã được giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi và luật lệ, trở nên một con người mới nhờ công trình của Chúa Thánh Thần. Và cung cách hành xử của họ phải được linh ứng bởi tình trạng sống mới, trong đó họ được Thiên Chúa mời gọi sống. Đây xem ra là tư tưởng nòng cốt của Thánh Phaolô, điều mà thánh nhân gọi là tin mừng của Ngài. Trước hết là chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha. Nguồn gốc của mọi sự là chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha, được gợi hứng từ một tình yêu vĩnh cửu và thông truyền, mời gọi tất cả mọi người đến với ân sủng và vinh quang. Trong các thư của mình, Thánh Phaolô thường nhắc đến sáng kiến đó của Thiên Chúa Cha. Chẳng hạn Ngài viết trong chương 2, thư thứ 2 gửi tín hữu Thessalonica: Hỡi anh em là những kẻ được Chúa yêu thương, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa về anh em, vì Thiên Chúa đã chọn anh em ngay từ lúc khởi đầu để cứu độ anh em nhờ thần khí thánh hóa và nhờ lòng tin vào chân lý. Chính vì thế mà người đã dùng tin mừng chúng tôi loan báo và kêu gọi anh em, để anh em được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Chính nhờ hậu quả sự lựa chọn tự ban đầu, từ đời đời đó, mà Thiên Chúa kêu gọi trong thời gian. Thánh nhân viết trong chương 5, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica: Thiên Chúa đã không định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, đấng đã chết vì chúng ta, để dầu thức hay ngủ, chúng ta cũng sống với người. Trong các thư, Thánh Phaolô hay nhắc tới chương trình cứu độ này. Các văn bản lớn như Roma chương 5 câu 8 đến 11, Roma chương 8 câu 28 đến 30, Ê-phê-sô chương 1 câu 3 đến 14 đều chứng minh cho thấy tất cả phát xuất từ tình yêu thương của Thiên Chúa, là đấng đã yêu thương chúng ta khi chúng ta còn là những kẻ thù địch, còn là những người tội lỗi. Người đã yêu thương chúng ta trong Đức Kitô, trong người con yêu dấu của người. Thánh Phaolô viết trong chương 5 thư gửi tín hữu Roma như sau: Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính nhờ máu Đức Kitô đổ ra, hẳn chúng ta sẽ được người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để cho Con của người phải chết mà cho chúng ta được hòa giải với người, phương chi bây giờ chúng ta đã được hòa giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của người con ấy. Nhưng không phải chỉ có thế, chúng ta còn có Thiên Chúa là niềm tự hào nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, đấng nay đã hòa giải chúng ta với Thiên Chúa. Trong chương 8 cùng thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô tái khẳng định tình yêu nhưng không tuyệt diệu này của Thiên Chúa đối với con người khi trình bày chương trình cứu rỗi, cống hiến cho con người chức làm con Thiên Chúa như sau. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến người, tức là cho những kẻ được người kêu gọi theo như ý người định. Vì những ai người đã biết từ trước thì người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với con của người, để con của người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Những ai Thiên Chúa đã tiền định thì người cũng kêu gọi, những ai người đã kêu gọi thì người cũng làm cho nên công chính. Những ai người đã làm cho nên công chính thì người cũng cho hưởng phúc vinh quang. Như thế, Thiên Chúa không để cho con người bị hư mất trong tội lỗi, nhưng đã đưa ra sáng kiến cứu độ cho con của người là Đức Giêsu xuống thế, đổ máu ra để trao ban ơn cứu chuộc cho con người, khiến cho con người được hòa giải với Thiên Chúa, không còn là thù nghịch nữa, nhưng qua sự sống mới được trở nên giống Đức Giêsu Kitô và trở thành con cái của Thiên Chúa và là em của Đức Giêsu Kitô. Tình yêu mà Thiên Chúa dành cho loài người tội lỗi là tình yêu sâu thẳm đích thực, vì là thứ tình yêu si mê điên dại, chấp nhận mọi thua thiệt và không hề so đo tính toán. Cùng với tình yêu thương làm nảy sinh ra mầu nhiệm cứu độ đại đồng, Thánh Phaolô còn nêu bật sự khôn ngoan, quyền năng và sự công thẳng của Thiên Chúa nữa. Đây đã là điều được diễn tả trong chương 3 thư gửi tín hữu giáo đoàn Ê-phê-sô. Thánh nhân viết: Người đã mặc khải để tôi được biết mầu nhiệm Đức Kitô như tôi vừa trình bày vắn tắt trên đây. Anh em đọc thì có thể thấy rõ tôi am hiểu mầu nhiệm Đức Kitô thế nào. Mầu nhiệm này Thiên Chúa đã không cho các người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay người đã dùng thần khí mà mặc khải cho các thánh tông đồ và ngôn sứ của người. Mầu nhiệm đó là trong Đức Kitô Giêsu và nhờ tin mừng các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa. Tôi đã trở nên người phục vụ tin mừng đó nhờ ân sủng đặc biệt Thiên Chúa ban cho tôi, khi người thi thố quyền năng của người. Tôi là kẻ rốt hết trong toàn thể các thánh, thế mà Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng này là loan báo cho các dân ngoại tin mừng về sự phong phú khôn lường của Đức Kitô và soi sáng cho mọi người được thấy đâu là mầu nhiệm Thiên Chúa đã an bài. Mầu nhiệm này đã được giữ kín từ muôn thuở, nơi Thiên Chúa là đấng tạo thành vạn vật, để giờ đây nhờ hội thánh, mọi quyền năng thượng giới được biết sự khôn ngoan thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã hành động như thế theo quyết định người đã có từ muôn thuở và đã thực hiện nơi Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô và nhờ vào người, chúng ta được mạnh dạn và tin tưởng đến gần Thiên Chúa. Bởi vậy, tôi xin anh em đừng nản chí khi thấy tôi phải gian truân vì anh em. Những gian truân ấy là vinh quang của anh em. Trong văn bản xúc tích này, chúng ta có thể nhận ra nhiều mấu điểm thần học liên quan tới mặc khải mầu nhiệm cứu độ đại đồng, Thiên Chúa ba ngôi, truyền giáo học, giáo hội học, tu đức học, lồng khung trong bối cảnh ơn gọi của Thánh Phaolô. Sự khôn ngoan, quyền năng và công lý của Thiên Chúa luôn luôn được Thánh Phaolô nhắc tới trong các công thức tôn vinh Thiên Chúa, kết thúc một đoạn hay một chương hoặc cả thư. Chẳng hạn Thánh Phaolô viết trong chương 11 câu 33 thư gửi tín hữu Roma: Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào, quyết định của người ai dò cho thấu, đường lối của người ai theo dõi được. Trong câu 27 chương 16 cùng thư Thánh nhân viết: Chỉ mình Thiên Chúa là đấng khôn ngoan thượng trí, kính dâng người mọi vinh quang đến muôn thuở muôn đời nhờ Đức Giêsu Kitô. Amen. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, công lý cứu độ của Thiên Chúa là thiện ích tuyệt đỉnh của con người, là bình minh của ơn cứu độ. Thánh Phaolô cũng lấy lại lời truyền thống đó và khẳng định rằng Thiên Chúa đấng kêu gọi con người tới ơn thánh và vinh quang cũng là đấng công chính hóa con người, hay làm cho con người được trở nên công chính. Trong chương 3 thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô nói, Thiên Chúa sẽ làm cho dân ngoại nên công chính nhờ đức tin. Trong chương 3 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Nhân khẳng định rằng Thiên Chúa muốn cho chúng ta thấy rằng người vừa là đấng công chính, vừa làm cho kẻ tin vào Đức Giêsu được trở nên công chính. Vì chỉ có một Thiên Chúa đấng làm cho người được cắt bì nên công chính vì họ tin, và làm cho người không được cắt bì nên công chính cũng bởi họ tin. Xa hơn, trong chương 4 cùng thư, Thánh Nhân khẳng định rằng người nào không dựa vào việc làm nhưng tin vào Thiên Chúa đấng làm cho kẻ vô đạo nên công chính, thì lòng tin làm cho người ấy được Thiên Chúa kể là công chính. Ở chương 8, Thánh Nhân lập lại điều này. Những ai Thiên Chúa đã tiền định thì người cũng kêu gọi, những ai người đã kêu gọi thì người cũng làm cho nên công chính, những ai người đã làm cho nên công chính thì người cũng cho hưởng phúc vinh quang. Trong công trình công chính hóa đó, Đức Kitô giữ nhiệm vụ nền tảng làm trung gian. Thiên Chúa trao ban sự công chính cho những ai tin vào Đức Giêsu Kitô. Là tín hữu, chúng ta được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban, nhưng không nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Kitô Giêsu.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Trong thời đại chiến thứ hai, hàng triệu người Do Thái bị sát hại một cách hết sức tàn nhẫn. Quân đội Đức Quốc xã đi lùng khắp nơi, hễ gặp được người Do Thái nào là họ liền điệu đi đem tới các trại tập trung để bị tra tấn và giết chết một cách dã man. Tất cả mọi người Do Thái đều run sợ dưới chế độ độc tài ác liệt của thống tướng Hitler. Những người có phương tiện đều tìm cách trốn khỏi Đức Quốc. Những ai không thể trốn ra nước ngoài đều tìm mọi cách cải trang đổi tên để không bị lộ. Cuộc bách hại người Do Thái không chỉ giới hạn trong lãnh thổ Đức Quốc mà thôi, nhưng còn lan rộng tới các nước ở Âu Châu nữa, bất kỳ nơi nào có quân đội Đức đặt chân tới. Hồi đó, tại một làng nhỏ thuộc miền Bắc nước Pháp, có một người thiếu nữ, gốc Do Thái, vừa mới trở lại đạo Công giáo, vì được ơn lạ của Trinh Nữ Maria. Vì thế, nàng rất có lòng tôn sùng Đức Mẹ, và mỗi ngày đều đọc kinh Mân Côi tôn kính và cảm tạ tình thương của Mẹ Maria. Thân mẫu của nàng vẫn giữ đạo Do Thái, và không có ý định trở lại đạo Công giáo. Nhưng bà cũng miễn cưỡng chấp nhận ước muốn của con gái, và chấp thuận cho nàng được giữ một chuỗi tràng hạt trong cái sách tay nhỏ của mình. Vì cuộc khủng bố người Do Thái trong làng đó mỗi ngày một thêm khe khắt, nên cuối cùng, cả gia đình nàng đã phải đổi tên và di chuyển đi nơi khác. Ban đầu, xem ra không ai biết đến họ nữa. Nhưng rồi, bất ngờ vào một buổi sáng sớm, họ thấy hai người lính của Đức Quốc xã xông vào trong nhà và bắt đầu lục soát khắp nơi vì họ bị tình nghi là người Do Thái. Mọi người trong nhà đều run sợ cho số phận của mình. Cuối cùng, một người lính tới trước tủ quần áo và đổ tung tất cả mọi thứ ra ngoài, với hy vọng tìm được một dấu tích minh chứng họ là người Do Thái. Bỗng chốc, anh lính dừng lại trước cái sách tay của người thiếu nữ và lục lọi các ngăn sách. Nhưng cũng chẳng tìm được vật gì đáng nghi ngờ ngoài chuỗi tràng hạt. Người lính ấy cầm chuỗi trên tay và nói với anh lính bạn. Chúng ta bị lầm rồi. Nếu những người này còn giữ thứ chuỗi hột này, thì tất nhiên họ không phải là người Do Thái. Kế đó, hai người lính xin lỗi mọi người trong nhà rồi ra đi. Thật vậy, với tình thương tế nhị của người hiền mẫu, trinh nữ Maria đã dùng tràng chuỗi mân côi như dụng cụ hữu hiệu để cứu thoát cả gia đình đó, và thưởng công lòng tôn sùng của người thiếu nữ vừa được ơn trở lại đạo Công giáo. Kính thưa quý vị và các bạn! Không những chỉ những kẻ thù địch của Chúa và của giáo hội khinh thường chuỗi mân côi, nhưng trên thực tế, cũng không thiếu chi những người tuy mệnh danh là tín hữu Kitô nhưng lại coi thường kinh mân côi như một hình thức đạo đức lạc hậu, lỗi thời, là thứ kinh kệ của bà già và trẻ nhỏ, là những lời kinh không hồn. Thế nhưng, kinh mân côi lại là cách cầu nguyện được Đức Mẹ ưa thích nhất. Trong những lần hiện ra ở Lộ Đức, ở Fatima, cũng như tại nhiều nơi khác trên thế giới, bất kỳ ở đâu, Đức Mẹ cũng đều khuyên nhủ các thị nhân siêng năng và sốt sắng đọc kinh mân côi như dụng cụ cứu rỗi. Chính vì thế, kinh mân côi là kinh nguyện rất được các vị thánh và những người thực lòng kính mến Chúa và yêu mến Đức Mẹ ưa thích. Những lời kinh kính mừng Maria được lặp đi lặp lại nhiều lần trên môi miệng hẳn không phải là điều nhàm chán, nhưng là những tiếng chuông cảnh tỉnh nhẹ nhàng giúp chúng ta trở về với thực tại mình đang sống, với những việc lớn nhỏ mình đang làm. Các mầu nhiệm kinh mân côi nhắc nhở chúng ta tới cuộc sống của mẹ Maria, nên đồng thời cũng giúp ta quy hướng tâm hồn về Chúa Kitô là Thiên Chúa và cũng là người thật như chúng ta. Ngài thấu tỏ mọi hoàn cảnh của cuộc sống ta, những âu lo khó nhọc, cũng như những vui mừng sung sướng. Qua kinh mân côi, trinh nữ Maria dẫn đưa chúng ta vào trong cuộc đối thoại liên lỉ và thân mật với ba ngôi Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Kitô, Chúa Thánh Thần, và với toàn thể gia đình nhân loại. Chính nhờ kinh mân côi mà chúng ta sẽ không phải là những người sống trong ảo mộng mơ hồ để trốn chạy khỏi thực tại đau thương, nhưng biết can đảm đối phó với thực tại. Qua sự kết hiệp mật thiết với mẹ Maria, tất cả cuộc sống chúng ta cũng được biến đổi trong Chúa Kitô nhờ giá máu cứu chuộc vô tận của Ngài. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng con thân mẫu Chúa là mẹ chúng con, để luôn hiện diện trong cuộc sống mỗi người chúng con. Xin đừng để chúng con dại dột coi thường sự gần gũi của mẹ trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Xin tha thứ cho chúng con vì những lần đối xử với mẹ như những người con ích kỷ trục lợi, chỉ biết kêu cầu đến mẹ lúc gặp gian nan nguy khốn mà thôi. Xin giúp chúng con biết hun đúc lòng yêu mến mẹ với tình con thảo, luôn tin tưởng phó thác và luôn ca tụng mẹ với lời kinh Ave Maria không ngừng trên môi miệng chúng con. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.